Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học cái đề tài không thành niệm, là cái đề tài quan trọng nhất trong các cái đề mục thiền, vì cái đề mục đó cũng là hơi sát thiền mà chúng vừa học với hòa thượng Huyền Trưởng ở đây. Ở đây chúng ta tu tập theo cái pháp môn đó, thành ra chúng ta nên học cho kỹ. Vì sao dạng bài trong bản? Cái hành niệm là cái pháp môn mà được Đức Phật ca tụng không tiếc lời trong rất nhiều kinh thuộc A Hàm Bộ, tức là tứ thừa, cũng như là Bát Nhã Bộ, là kinh Đại Thừa. Trong A Hàm Bộ, Thượng A Hàm, Trung A Hàm có rất nhiều kinh Đức Phật ca tụng không hành niệm. Còn trong kinh Đại Bát Nhã gồm 600 thừa, trong 600 thừa thì cũng có cái năm sáu kinh về tập cái thân hành niệm. Mà lấy một ví dụ ở trong kinh Tăng Chư Bộ Kinh thì Đức Phật dạy này các tỳ kheo, có một pháp môn này nếu được tu tập, được làm cho sung mãn thì sẽ đưa đến quả báo lớn, người ít lớn vượt khỏi thoát khổ ác, chứng mờ minh giải thoát, tức là thành Phật. Rồi một đoạn khác Đức Phật lại dạy rằng sao tưởng thức không thành niệm vì ấy được nếm vị bất tử, tức là niết bàn. Ai không tưởng thức không hành niệm thì người đó không được nếm vị bất tử. Đó là muốn thành Phật thì phải tu không hành niệm mới thành được. Không hành niệm đó là một pháp môn, nó bao gồm rất nhiều cái cách tu tập, nó bao gồm tới 14 đề mục trong 40 đề mục quán của Thiền Nguyên Thủy, tức là quán 32 ước tập tâm thân, rồi 10 cái tập quán tử thi, và tức là 11 niệm hơi thở là 12 niệm thông hành, tức là 4 y như đi đứng nằm ngồi là 13, và cái quán cái bộ xương qua 9 giai đoạn mà trong bài thừa gọi là cử tưởng quán, cũng bao gồm trong tâm hành niệm. Thành ra trong nguyên thủy phương pháp tu tập gồm có 40 đề mục, mà cái đề mục liên hệ với không hành niệm nhắm tới là hơn 1/3, tức là 14 cái đề mục liên quan tới không hành niệm, để biết chúng ta thấy với tập mặt màng tới cái không hành niệm như thế nào. Thì trong 10 cái từ niệm gọi là anusati đó, từ niệm hay là tưởng niệm, thì tức là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thứ, tức là Bố Thứ, niệm Tiên là niệm các cõi trời, niệm Chết là nghĩ đến cái chết, niệm Diệt tức là chủ tịch diệt, lắng niệm là đau khổ, và niệm hơi thở, niệm Bố Yên. Thì trong 10 cái niệm đó, niệm Thân, niệm niệm thân hành niệm mà thôi, chẳng những niệm thân ngang hàng với niệm Phật mà còn chứng được quả vị cao hơn nữa. Theo trong kinh đó thì nói là niệm Phật đó, tức là niệm Phật theo cái phương pháp niệm nguyên thủy, là nghĩ tưởng tới những cái ân đức, trí đức, đoạn đức của Phật đó. Thì vì tâm tưởng mình bằng nghĩ tới nhiều đức tính của Phật quá đi, thành ra đâm ra loạn, không có được định bằng cái niệm thân. Thì cái pháp môn niệm Phật á, chỉ làm cho chúng ta trở thành một cái người trong sạch, tâm hồn chúng ta giống như một cái điện thờ Phật thôi, trong thành Phật được. Trong khi niệm thân á, thì chúng ta có thể thành Phật được. Thành ra quả thật Phật là một đấng cấp màng trong cái việc trong tâm linh. Trước thời Phật chưa ai dám đề cập tới cái thân một cách kỹ lưỡng như vậy. Và các giáo chủ khác thì là các triết gia thì xem thân như là một thân thể, như một cái điều húy kỵ và là tabu đó, không dám bàn tới. Hoặc là có bàn tới như các giáo chủ ngoại đạo thì cũng coi như là một cái vật tội lỗi, phải cần phải trừng trì nó, ép xác cổ hành thân hoài thể để mà chuộc tội, chứ không có ai đề cao cái thân xác mà ngang hàng với Phật như vậy. Thành ra quả thật Đức Phật là một đấng giáo chủ mà có một cái cuộc cách mạng rất lớn trong cái phương diện tâm linh. Phật nói là niệm Phật đó, không thành Phật nhưng mà niệm thân thì thành Phật. Có nghĩa là niệm Phật là còn xem Phật với là mình khác nhau. Đó là thành hai chuyện, mà có cái đối tượng Phật, biến Phật thành cái đối tượng, cái chưa dám đặt mình ngang hàng với Phật. Còn cái niệm thân á, thì mình phản tỉnh lại chính cái bản thân mình và dùng ánh sáng trí tuệ để soi chiếu lại bản thân mình, hiểu kỹ cái bản thân mình, cho nên mới thành Phật được. Cũng giống như là Socrates là nói con nên toa toa men, mà đó phải tự biết mình. Ai mà biết truyền trên trời dưới đất cùng khắp vũ trụ mà chưa biết tới bản thân mình thì cũng còn lâu mới là giải thoát đau khổ. Cái đó là cái ý nghĩa của cái sự đặt tầm quan trọng đối với cái sự niệm thân. Thì chúng ta có thể ngạc nhiên là ai mà không nghĩ tới cái thân mình. Chúng ta ai cũng nghĩ tới thân mình hết. Nhưng mà vì sao mà chúng ta không thành Phật mà chỉ có một mình Đức Thích Ca thành Phật thôi? Có quý vị nào mà không nghĩ tới thân mình không? Chắc chắn là ai cũng nghĩ tới thân mình hết. Ai cũng nghĩ tới thân mình mà cuộc đời càng ngày càng thêm loạn. Như vậy chúng ta trước khi học cái cách niệm thân của Phật đó, chúng ta phải xét lại cái cách niệm thân của mình. Mình niệm thân như thế nào? Chưa ăn cái gì? Chiều ăn cái gì? Mai đổi món gì cho khoái khẩu? Thấy không? Hay là nói là tối mới quay tây như ký mệt quá, thôi mai nghỉ thò bát bữa đi. Đó cũng là niềm thân vậy. Rồi bữa nay ăn liên hoan, có nhiều món ngon mà nhầm ngày mùng 1 mình ăn chay, đùng ngày chay uổng quá, thôi nhả màng một bữa. Để mùng 2 ăn bù cũng được đi. Thì đó là chúng ta cũng niềm thân. Chúng ta niềm thân mà chúng ta cứ nghĩ tới cho khói khẩu, sắm thêm tivi, tủ lạnh, mua xe, mua nhà, tất cả đều phục vụ cho cái thân của mình. Rồi như ngài Tần Nhân Tôi Nâng Tông dạy đó, lưỡi vướng vị ngon, tai vướng tiếng, mắt theo hình sắc, mũi theo hương, bôn ba làm khắp phong trần mãi, ngày hết quê xa vàng dặm đường. Chúng ta niềm thân mà càng ngày càng xa đọa, nó trở thành một cái kiểu vong thân tán mạng, không phải là niềm thân nữa. Ngược lại, cái pháp môn niềm thân của Phật đưa ta đến giải thoát giác ngộ. Cho nên bây giờ chúng ta phải học cái cách niềm thân của Phật. Cái niềm thân của chúng ta là chúng ta một cách lãng quên cái thân, vì chúng ta không có thể nào chịu đựng được một mình, cho nên phải tìm đến các cái tụ điểm ăn chơi. Càng nghĩ tới thân thể chừng nào thì chúng ta càng thấy nó buồn chán, cho nên phải đi giải sầu. Nhìn thấy những cái điểm, những cái quán hàng, những cái rạp cine, những cái chỗ mà chiếu video mà đông đúc như vậy, và chúng ta càng thấy càng tấp nập bao nhiêu, chúng ta thấy cái tình trạng cô đơn nghèo nàn của con người bấy nhiêu. Con người không thể nào chịu được mình, hai người nhưng chẳng bớt cô đơn. Rồi phải tìm cách nhảy nhót, nhảy có hết vui không, càng nhảy càng buồn. Hồn ngã lâu rồi nhưng chân còn dẻo, lòng chót nghiên mà bước vẫn du dương, lòng nghiên tràn hết đau thương. Cái gì đó, bước chân còn nhịp nghe thường lái ra. Tôi quên, tôi không có nhớ cái gì, nhưng mà đại khái là như vậy. Cái tâm trạng con người là đau khổ như vậy, vì không chịu được mình, cho nên phải tìm tới đoàn nhóm, tìm tới những cái chỗ ăn chơi để quên mình đi. Cho nên gọi là cái kiểu đó là cái kiểu vong thân tán mạng, chứ không phải niệm thân. Mình càng nghĩ tới thân thể mình chừng nào thì mình càng trụy lạc chừng đó. Thành ra bây giờ Đức Phật dạy cho chúng ta niệm thân cái kiểu này. Niệm thân là cái pháp môn thứ nhất là niệm 32 uế vật trong thân. Cái thân mình là cái gì? Là gồm có, phải học thuộc lòng cái bài, một cái bài giống như tụng kinh. Bây giờ là cái phương pháp niệm thân của Phật. Trước hết là niệm 32 uế vật. Thì 32 uế vật đó là những cái thành phần cấu tạo nên cơ thể mình. Giống như một cái ông bác sĩ mà mổ một cái xác chết để mà thấy, mà học. Thì bây giờ mình học niệm 32 uế vật trong thân cũng vậy. Tóc, lông, móng, răng, da, thịt, dân, xương, tử, thần, tim, gan, hoành, cách mô, nó lấp phổi, ruột non, ruột già, bao tử, phân não, mật đàm máu, bụi mồ hôi, mỡ, mỡ da, mỡ nước, nước tiểu, nước miếng, nước mũi, nước khớp xương, nước tiểu, đó là 32 món. Thì mình phải học thuộc lòng giống như tụng kinh á, thay vì tụng kinh á thì chúng ta tụng cái đó, tụng xuôi, tụng ngược, tóc lông móng răng da, rồi trở lại da lông móng răng tóc. Dù mình có là một tam tạng pháp sư đi nữa cũng phải thuộc lòng ba cái 32 món đó, mà phải thuộc đọc xuôi đọc ngược từ tóc mà cho tới nước tiểu, rồi từ nước tiểu trở lại tóc, đọc hàng trăm lần, hàng ngàn lần, cho đến hàng trăm ngàn lần. Học xong rồi thì phải tới nơi cái nghĩa địa đó, hay là vô trong nhà thương, vô nhà xác mà xin mấy ông bác sĩ cho coi mổ xác chết, rồi mới quan sát kỹ tất cả những cái thành phần mà mình chưa thấy rõ, ví dụ như tim gan phổi bao tử, mình dễ gì mình thấy được phải không? Mà mình phải coi cái đó để thấy được cái vị trí của mỗi vật, cái hình dáng của mỗi vật, và đặc biệt chú trọng cái khía cạnh bất tình vô giấy của nó. Sau khi mình nắm vững được hai cái chuyện đó, nghĩa là học thuộc lòng và thấy rõ cái hình dáng của những cái thành phần trong thân thể mình như thế nào, rồi bắt đầu ngồi lại nhắm lại con mắt mà tưởng tới 32 cái vật đó ở trong thân mình và thân thể mọi người, giống như là mình niệm một cái chuỗi tràng hạt. Thay vì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thì phải niệm tóc lông móng răng da, mà 32 cái hột như vậy. Cái tràng hạt này gồm 32 hột, mà mỗi hột như vậy là một cái món trong thân của mình. Và khi mình nhắm mắt, mình vừa niệm vừa quán tưởng như vậy, thì 32 cái vật đó nó nổi trước mắt của mình một cách sống động, mãnh liệt, cho đến khi cái phần nào mà nó sống động, nó mãnh liệt nhất á, giống như cái hột đó nó sáng lên như một cái hột kim cương trong 32 cái vật, thì cái vật đó tức là cái vật mà đối với mình có một cái tính cách ghê tởm nhất. Mỗi người tùy theo cái nghiệp, hay là tùy theo cái tính tình mỗi người, mà mỗi người có chán một cái khác nhau, không phải ai cũng chán một cái thứ giống nhau hết. Cũng giống như thích á, thì mỗi người thích một món khác nhau. Nhiều người mê hàm răng, nhiều người mê con mắt, nhiều người mê bàn tay, mỗi người mê một kiểu. Cũng vậy, chán cũng có mỗi người chán kiểu. Thành ra quán bất tình này cốt nhấn mạnh cái khía cạnh chán trường, thấy cái cơ thể mình hay cơ thể mọi người chỉ là một cái bất tình. Thì cái gì bất tình nổi bật nhất thì mình chú tâm vào cái đó, và cuối cùng là mình đắc định. Cái đó gọi là đắc cần hành định, tức là mình diệt trừ được những cái phiền cái tham sân hôn trầm trào tử và nghi. Mình không có còn tham luyến thân thể nữa, của mình cũng như của mọi người. Thì cái lời lạc trước hết là chúng ta khi mà đạt tới cái cần hành định đó, thì con người ta mất hết cái vẻ kiêu căng ngã màng về cái thân mình, rồi không còn tham luyến cái thân người khác nữa. Khi nhìn mọi người thì chúng ta chỉ thấy giống như là một cái bao bằng da mà trong đựng 32 món đồ cũ để đi cứu trời nặng luộc vậy đó. Nghĩa là mất hết cái vẻ yêu kiều diễm lệ rồi, không còn nữa, mà chỉ là một cái bao đồ cũ 10 năm, 20 năm, 30 năm. Cái người 50 tuổi thì cái bao đồ cũ đó đựng 32 món mà cũ 50 năm rồi. Còn cái người 10 tuổi thì là cái đồ cũ trong đó 32 món đồ cũ đó là 10 năm cũ, 10 năm rồi. 20 tuổi thì là cái bao đồ cũ đó là cũ 20 năm rồi. Tôi nói bao đồ cũ còn lịch sử đó, Phật nói là một cái cầu tiêu. 10 tuổi là cái cầu tiêu 10 năm chưa rửa, 30 tuổi là cái cầu tiêu 30 năm chưa rửa, 50 tuổi là một cái cầu về sinh 50 năm chưa rửa. Thấy gớm không? Hết mè. Đấy, khi đó mình nhìn tóc đó, thì mình không có cái kiểu nhìn như thi sĩ mà một buổi trưa nắng vàng in trên tóc, mây trên trời xuống phủ ở trên vai, nghe ớn quá. Mình thì mình chỉ thấy là tóc lông móng răng da chỉ là thuộc về một cái chất mà có thể là mình tưởng tượng thêm, thì là chỉ có thêm cháy dần thôi, không có mây đồ gì hết đó. Rồi thì đốt lên ngay chắc lẹt thôi, không có cái kiểu mà mây trên trời xuống phủ trên vai được. Một cái mặt chỉ là một cái mặt thôi, cái mặt thì cũng là một cái đẩy da, mà nếu mà nhìn cho kiểu thì toàn là nghĩa là đường dày xe lửa và cái ổ gà trên đó.
không có gì đẹp đẽ hết. Trông kiểu như là ông Lý Bạch, ông xã bà Dương Quý Phi làm cho mình cũng phát mơ màng. Vân tưởng ý thường hoa tưởng dung, xuân phong phất hàm lộ hoa nùng. Nhược phê tư quần ngọc sơn đầu phiếu, hồi hướng giao đà nhược hà phùng. Nghĩa là mặt ngỡ mây vờn, tóc ngỡ mây vờn, mặt ngỡ hoa. Nghe thơ mộng quá, làm cho mình mất chánh niệm, mất thánh hành niệm đi. Ngược lại, khi mà tóc lông móng đang ra thì cũng có gì mà mặt là mặt, không có hoa hay hoa cỏ gì hết đó. Vì vậy mà cái chánh niệm đó lôi chúng ta về thực tại, trong khi thi văn bay bướm quá thì là làm cho cái sức tưởng tượng, cái óc tưởng tượng của mình và cái cảm thọ của mình, thọ và tưởng của mình nó đi quá xa sự thật. Nhưng mà con người ta khổ là cái miệng thì đã ham ăn rồi, mà cái óc tưởng tượng và cái cảm quan của mình cũng muốn được kích thích, cũng là muốn có những cái thức ăn ngon, muốn con mắt thì muốn khói. Cho nên người ta tôn trọng những cái họa sĩ, thi nhân và đầu bếp, là tức là những cái người mà họ làm cho cái cuộc đời thêm thi vị, bởi vì thực chất nó quá chán chường, cho nên phải thêm mắm dầm muối vô mới sống nổi. Cho nên chúng ta đánh giá cao những tác phẩm nghệ thuật, cũng giống như chúng ta đánh giá cao những món ăn ngon. Chúng ta tôn trọng những cái thi nhân văn hào người sĩ, cũng giống như ta ngưỡng mộ đầu bếp. Bây giờ khi mà quán 32 uế vật thì là đưa chúng ta trở về thực sự thật trước mắt, làm cho chúng ta sống tỉnh giác, ý thức là cái dơ giấy của thân xác của mình và của tất cả mọi người. Thì khi mà ý thức được như vậy thì chúng ta bỏ trừ được hai cái thói xấu là kiêu mạn đối với mình và tham liếng cái thân xác của mình và thân xác người khác, lo tô bồi cho nó. Cái lời một cái điều cần thiết mà Đức Phật nhắc cho chúng ta trong khi tu hành cái này á, là cần phải tác ý tới ba cái pháp. Là thứ nhất là định, tức là tập trung. Cứ thỉnh thoảng thì phải tác ý cái định để chúng ta trừ tham dục. Thứ hai là chúng ta phải thỉnh thoảng tác ý tướng tinh tấn, là siêng năng. Và thứ ba là xả. Thì Đức Phật nói là khi mà mình tinh tấn quá, mình quán cái thân mình mà mình luôn luôn quán như vậy, đến mình mức độ mình chán quá, mình muốn tự tử cho rồi, từ khi đó là mình nên xả, trong con em quán nữa. Thành ra cái pháp quán này để trừ tham dục thôi. Khi nào mình không còn tham dục nữa mà mình là quá chán ngấy, mình muốn tự tử cho rồi, và mình ăn cơm không ngon, mình thấy rồi mình về mình bỏ ăn bỏ uống luôn, thì cái đó là một cái phản tác dụng tai hại. Cho nên không thể là quá tinh tấn, mà khi mà tinh tấn quá mà đâm ra chán đời thì phải xả. Và khi mình không có đủ chánh niệm để mình còn thấy tham dục nổi lên, thì khi đó là cái lúc mình phải định lại, tập trung trở lại cái pháp quán của mình. Và một điều Đức Phật nhắc nhở chúng ta là có ba chuyện. Thứ nhất là trong khi quán cái này á, thì là phải đi tới nghĩa địa. Cho nên trong khi mà mình ngồi mình tập trung mình quán một cái xác chết như vậy thì mình có thể là cái tâm mình để hết cái tướng bất tình, để hết vào cái tướng bất tình đó, thì là chúng ta sẽ quên hết mọi vật xung quanh. Và khi quên á thì mình có thể là tưởng tượng ra những cái chuyện ghê gớm. Cho nên là vì vậy trước khi đi đến nghĩa địa đó thì phải quan sát cho kỹ cái đường đi lối về, để đừng có tưởng tượng ra. Ví dụ như cái gốc cây mà mình tưởng ra thành ra người, hoặc là một cái thây chết mà khi mình hoa mắt rồi mình tưởng đứng dậy đuổi theo mình, thì tất cả những cái vọng tưởng đó có thể làm cho cái người quán bất tình nó trở nên mất chánh niệm và có thể là phát điên lên được. Hay là một cái điều nữa là không nên quán thi thể của người sát phái, vì là có thể gợi lên những cái ý tưởng bất đáng trong khi quán như vậy. Đó là những cái điều cần nhớ cho cái người quán bất tình. Bây giờ đến cái khi mà tu mà có mà gần đắc rồi thì có hai cái tướng hiện ra. Thứ nhất gọi là sơ tướng, và thứ cái tướng mà khi mà để mình đắc định đó gọi là tờ tướng hay là quang tướng. Thì cái sơ tướng đó là nó giống như là mình khi mình quán một cái uế vật, quán cái tim hay là lá phổi chẳng hạn, và mình khi mình gần đắc định đó thì là dù mình nhắm mắt hay là mở mắt, dù mình ngồi ở đâu mình cũng thấy cái tướng đó trước mắt, y như là mình đang đối diện với cái tướng bất tình trước mặt mình, thì như vậy gọi là sơ tướng hiện ra. Còn tờ tướng đó thì nó tách rời với cái tướng thật sự, nó không còn có cái vẻ gớm ghiếc nữa mà giống như một cái vật bất đồng thôi, giống như một cái gì quán bồ xương. Quán bồ xương đến cái mức độ thuần thục đó thì chỉ thấy màu trắng thôi, thành ra một giống như một cái ca sina về màu trắng thôi, đạt tới cái chỗ đó không còn thấy vẻ gớm ghiếc nữa. Thì khi mà thấy một cái tướng ở trong tâm mình mà nó tách rời khỏi cái tướng thật ở bên ngoài mà nó mất hết cái vẻ gớm ghiếc đó, thì là cái đó là đã tờ tướng xảy đến, và cái người đó là gọi là đã đắc được sơ thiền. Thì cái người mà nhập sơ thiền á thì là sống một đời an lạc. Quý vị cũng biết sơ thiền là gồm có năm cái tầm, cái thiền chư là tầm tứ, hỷ lạc và nhất tâm, luôn luôn là tưởng đến cái sự bất tịnh, nhưng mà không phải là đến nỗi làm cho mình ói mửa hay là tự sát đi, mà chỉ đưa mình tới cái sự an nhiên tự tài thôi, không còn tham dục nữa thôi. Đó là cái mà làm cho mình hỷ lạc, để là mình thoát khỏi tham dục và kiêu màng, cho nên mình có một cái niềm vui, đem lại cho mình cái niềm vui gọi là hỷ lạc thuộc sơ thiền. Thì trong cái pháp môn này đó, vì còn tầm tứ cho nên không có thoát được sơ thiền, chỉ được sơ thiền mà thôi, không có cao hơn. Nhưng mà người ta có thể đắc nhiều định tướng sơ thiền, ví dụ như quán 32 vật thì là mình đắc định về một phần trong thân, rồi mình quán pháp khác thì có thể là đắc nhiều sơ thiền chứ không có cao hơn sơ thiền. Trong thanh tịnh đạo có kể trường hợp một trưởng lão tên là Malakka. Trưởng lão có thể nhập định liên tiếp 16 ngày, là mỗi ngày đó ngài đắc sơ thiền về một món, và một đêm ngài đắc sơ thiền về một món, cho nên ngài có thể nhập định cả 32 món đó trong 16 ngày, không ăn không uống gì hết, mà ngài luôn luôn ngài ở trong hỷ lạc. Nhưng mà cái pháp quán này không qua khỏi sơ thiền là bởi vì phải còn tầm và tứ, tức là tầm tứ tức là đánh mạnh vào cái đối tượng mới là định tâm được. Cái đối tượng ở đây giống như là bánh lái cho một con tàu ở giữa biển đầy sóng gió. Vì vậy mà niệm thân mà niệm 32 uế vật thì chỉ có cái tác dụng là đắc sơ thiền, diệt trừ tham dục và sống một cuộc đời an lạc thôi, chứ không có chứng quả gì cao siêu hơn. Muốn chứng quả thì phải có tuệ, và hơn nữa phải có phước nữa mới được. Có phước là phải tu giới, bố thí, trì giới, vân vân, chứ không phải là nói xuông cái lỗ miệng mà được, hay là chỉ thấy không mà được. Trong gì trong luận đó cũng có chỗ Phật dạy là muốn chứng thánh quả là phải có phước mới chứng được, chứ không phải là tu mà được. Thánh quả không phải tu mà được, mà phải có phước. Tức là ngoài cái trí tuệ ra phải có trì giới, bố thí, làm tất cả những cái việc lành mà không chấp đó mới chứng quả thánh được. Vì vậy mà quán 32 bất tịnh thì là đưa ta đến một cái đời sống an lạc trong hiện tại thôi, và khi chết hướng đến một cái cảnh giới tốt đẹp, cho không có thoát ly sinh tử luân hồi được. Cho nên còn một cái pháp quán, nhiều pháp quán khác về thân, thuộc về thân hành niệm mà đưa ta đến những cái quả vị cao hơn, và có thể đưa đến quả vị Phật, vì nó liên hệ tới trí tuệ. Chẳng hạn như cái pháp thứ hai là bây giờ chúng ta đề cập tới cái pháp quán thứ hai là quán tứ đài. Thì tứ đài á là đất, nước, lửa, gió. Cái chất cứng là thuộc về đất, chất lỏng thuộc về nước, chất cái hơi ấm là thuộc về hỏa. Còn cái sự chuyển động, cái sự vận chuyển, cái hơi thở của mình đó thuộc về gió. Thì vì sao mà gọi là đại? Là vì nó rất là to lớn. Nó ở trong mình cũng có mà ở ngoài cũng có, cho nên gọi là đại. Nó ở khắp nơi. Thì cái cách toán này là bây giờ mình phân tích tứ đại ở trong 32 món. Ví dụ như tóc, lông, móng, răng, da, thì nó thuộc về, nó thuộc về là địa đại, là vì nó thuộc về chất cứng. Thuộc về chất cứng. Còn ví dụ như nước tiểu, nước miếng, đàm, nước mũi, máu, vân vân, thì nó thuộc về thủy đại, thì cũng giống như nước biển hay là nước sông ở ngoài sông thôi, thì đó nó thuộc về chất lỏng. Thì khi mà chúng ta có như vậy thì chúng ta thấy cái thân thể của mình nó bao la vô cùng, chẳng phải nó hàng cuộc trong một cái đại gia này mà thôi. Thành ra nói là vô ngã, nhưng mà thật ra là cái ngã nó ở khắp nơi, không có cái ngã trong cái tứ đại này. Hiểu như vậy gọi là chánh quán, và nó có một cái nghĩa tích cực hơn. Nếu mà nói vô ngã thì nhiều người ham, còn ham ngã thì nghe buồn lắm. Thành ra Đức Phật cũng có một cách nói khác, là cái ngã nó ở khắp nơi, chỗ nào có tứ đại là có mình. Trong kinh Bồ Tát Giới nói là nhất thiết địa địa thủy thì hỏa ngã sắc thân, nhất thiết hỏa phong thì ngã bản thể. Tất cả cái đất và nước là sắc thân của ta, và tất cả gió và lửa thì cũng là bổn thể của chính mình. Cho nên ở đâu mà có đất nước lửa gió thì ở đó có mình. Thành ra nói không có ngã trong 32 uế vật này thì cũng đồng như là nói không có đại dương trong 32 giọt nước biển. Mình múc một bát nước lên mà mình nói là ngã, mình chấp ngã, tức là mình chấp cái tứ đại này là tôi đó, thì vô tình mình nhận một giọt nước biển mà mình lầm tưởng là đại dương thì nó sai đi. Cho nên là theo đại thừa đó thì không có cái ngã trong cái sắc thân này, bởi vì cái ngã vốn là pháp thân, tức là nó ở khắp nơi, chỗ nào có địa thủy hỏa phong là chỗ đó có ta. Cái bát nước á thì nó có sanh có diệt, mà đại dương không có sanh diệt. 32 giọt nước biển thì có còn có mất, nhưng mà đại dương đâu có còn có mất, đâu có đầy có vơ. Thì quán tứ đại là phân tích ra những cái thành phần như vậy. Thì phân tích này là có một cái tác dụng như thế nào, là chúng ta trừ được ngã chấp. Đối với nhiều người nhiều tham dục, tham ăn, tham uống, tham trai gái đồ vậy, thì nên quán bất tịnh của 32 món. Còn đối với cái người mà chấp ngã nặng nề, nhiều mặc cảm, thấy mình là cái lỗ rốn của vũ trụ đó, cho mình to lắm, ai đồng tới một cái là không được, thì chấp ngã và nhiều mặc cảm đó, nhiều kiêu căng ngã mà, thì nên quán cái pháp phân tích tứ đại, là cái pháp này đưa đến cho chúng ta cái tuệ giác thấy được vô ngã. Khi mà thấy được vô ngã đó thì chúng ta cũng trừ được rất nhiều đau khổ, vì ngã chấp chừng nào thì đau khổ chừng đó. Khi mà chúng ta quán vô ngã, quán được tứ đại như vậy thì chúng ta nhìn, cũng nhìn đúng sự thật, cho không có mơ mộng hảo huyền về nó. Như là nhìn nước mắt chỉ là thủy đài thôi, không có cái nhìn cái kiểu mà kiểu nhìn thi sĩ, những giọt sương là lệ, cái đó mà lệ ở trong mây, thì tất cả những cái kiểu mà của thi sĩ đó là làm cho chúng ta đánh lạc hướng, đánh lạc hướng cái thực tại. Giống như là tả dương cái xe mà thiên sanh chất liều nam tử khí, hay là cái kiểu mà vân tưởng thơ y tưởng hoa tưởng dung, thiên sanh chất liều nam tử khí, chúng ta nghe chúng ta cũng đâm ra tò mò, chúng ta quên mất cái chuyện là tứ đài nó dơ giấy, mà chúng ta cứ tò mò làm sao mà thấy được cái bà Dương Quý Phi mà đẹp cái cửa nào mà nhà ông Bạch Cư Dị ông phải hà bước một câu là cái sắc đẹp của nàng đó là không thể mà nào mà muốn bỏ đi cũng được. Khí có nghĩa là bỏ đi, mà ông nói là cái bà Quý Phi nó bà đẹp tới nỗi mà bà muốn không đẹp cũng không được, nghĩa là vẻ diễm lề trời bay khó bỏ. Bây giờ mình thấy mấy người đẹp bây giờ đó là phải tới mình nữ viện căng da, chống lỗ mũi, cắt con mắt, xẻ cằm, cưa tai, nhổ răng, làm đủ thứ rồi cũng xét thêm đủ thứ mới được coi là đẹp. Mà bây giờ cái bà Dương Quý Phi đó, bà muốn không đẹp cũng được, khổ vậy chứ. Nhiều khi bà muốn mà thấy bà quá lúng túng trước cái sự lồng lẫy của bà muốn mà bỏ bớt cái đẹp đi mà không được. Hồi đầu nhất tiếu bắt mì xanh, ghê gớm như vậy. Nghĩa là ông tả mà bà quay đầu một cái, bà nhìn một cái đó thì là 100 vẻ diễm đều bay ra. Lục cung phấn đài vô nhan sắc. Khi mà nhìn bà Dương Quý Phi mà quay đầu mà cười một cái đó thì khi đó là tất cả mỹ nữ trong tam cung lục viện của vô đường á là đều trở nên xấu xí và đáng cho về vườn hết. Hỏi ghê gớm, mình nghe tả như vậy mình quên mất cái thân hành liền và tứ đài đấy. Mình cũng tò mò, mình muốn trở về cái thời đó mình coi bà đẹp tới cái cửa nào mà mấy cái ông thánh tổ đó phải tổ sư về về thi ca mà phải viết những cái bài mà rất nhiều bài thơ ca tùng về vẻ đẹp của Dương Quý Phi. Nếu mà không có mấy cái nhà thơ đó thì là cái bà này đã thành cát bụi từ khuya rồi, cho không có còn được nhắc nhở một cách sống động như vậy. Cho nên là thơ ca có nhiều khi cũng nguy hiểm thật. Vì nguy hiểm cho như vậy cho nên là Phật á, trong nhà Phật cũng lấy độc từ độc, biết chúng ta là mê thơ như vậy. Tôi là tôi rất mê thơ, nhưng mà cũng may là Phật giáo thơ rất hay cho nên tôi mới đi tu. Tôi mê nhất là cái nghi thức chẩn tế, là tại vì là cái nghi thức chẩn tế nó có hay vì nó đầy cả chất thơ trong đó. Khi mà kêu lên 12 cái loài cô hồn đó, mình nghe mình nghĩ là cũng là mình là cũng một loài cô hồn trong đó, mà thực sự như vậy. 12 loài cô hồn đó, quý vị đừng có tưởng là mấy người cô hồn là ai đâu, chính là mình. Mình cũng là một loài cô hồn trong đó, tại vì khi mà kêu lên á, là lúc đầu là kêu lên là lùi tiều đế chúa, tức là kêu mấy ông vua. Và thứ nhì đó là kêu mấy ông tướng. Rồi thứ ba đó là kêu mấy người sinh viên, học sinh. Là chết, là đủ tất cả, đủ mặt bá quan trong đó, không ai thiếu mặt hết á. Mà những cái bài mà văn mà chẩn té đó là cúng cho mình, không phải cúng người chết đâu. Nghĩa là cốt nhắm người sống, kêu bằng giá đó mà chém đây đó. Và đừng có tưởng là cái đó là một cái nghi thức mê tín dị đoan, cốt cảnh tỉnh người chết, cốt cảnh tỉnh người sống, cúng cho người chết nhưng mà cảnh tỉnh người sống. Là mỗi cái lời thiều thỉnh như vậy á, là có rất nhiều câu nói về người sống trước, rồi sau ô hô một cái là thành cô hồn. Ví dụ như là tôi thì tu thành tôi nhớ cái chuyện liên hệ tới mình thôi. Nói người tôi rất là hay, và tôi cũng chuột nhà nữa, tại vì tôi cũng hay nói. Hôm qua tôi nghe mấy thầy đọc là Thúy Trúc Hoàng Hoa, Hoàng Hoa Thúy Trúc không bà không đàm bát nhã chân thuyên, Bạch Hồ Lê Nô, đồ thuyết khổ không nhiều kể. Cái ô hô thì đó mà kinh song lẫm tổng tam canh nguyệt, thiền thất u minh bán già đăng. Tôi xin giảng ra là như thế này, là mấy cái bà ni với mấy ông tăng mà đang còn sống á, mà cứ nói trên trời dưới đất cũng bày đặt bắt chước các vị tổ sư mà ngâm những cái câu mà nói về bát nhã, về cái tánh không đó, như là những cái câu mà Thúy Trúc Hoàng Hoa phi ngoài cảnh, Bạch Vân Minh Nhược lộ toàn chân, nghĩa là trăng trong mây trắng đều là bát nhã, hoa lá bây giờ là bát nhã. Mà nói mà không tu, mà không có làm kịp theo cái lời mình nói thì chỉ gọi là không đàm và đồ thuyết thôi, nói một cách vô ích, tức là nó giống á. Mình nghe như vậy mình trộn nhà thiệt. Rồi ô hô bỗng đi tông hông đa chết thì nó thành cô hồn. Nó thành cô hồn thì khi đó là cái phòng của mình nó khi tê là ban đêm là trong nghèo mà ngồi mà dịch kinh hay là coi sách, ham đọc văn đọc thơ mà không có chứng được cái bản thể thì chết thần linh á, thì đã thành cô hồn. Thì bây giờ cái phòng của mình là cửa kinh song thảm lành lùng, đèn thiền leo lét, nhà thiền leo lét, đèn trong căn nhà rất là hay. Thành nó cù Nguyễn Du đó, cù mê inspiration từ cái đó, cù cảm hứng từ cái đó mà cù làm ra cái văn tế thập loài cô hồn, để mà thập nhì loài cô hồn để mà cảnh tỉnh mấy người sống. Trong đó là ví dụ như mấy ông quan tòa coi chừng xử oan người ta, ngoài bút son thác sống ở tay đó, thì là coi chừng khi mà thình mãn lắm, oán thù càng lắm. Cái người mà khi sống mà càng thình mãn bao nhiêu thì oán thù càng nhiều bấy nhiêu. Trăm loài ma mồn gò mồn đóng hai bên đó. Rồi còn những cái cô mà thiếu nữ mà kiêu hãnh về cái nhan sắc diễm lệ của mình đó, thì cũng qua chừng. Kìa những kẻ màng lan sướng huệ, những cầy mình cung quế hàng nha, một phen thay đổi sơn hà, tức là đổi đời đó. Tấm thân chiếc lá biết là làm sao, biết là về đâu, trên lầu cao giữa dòng nước chảy, phần đã đành châm gãy bình rơi. Đó là ô hô rồi đó. Khi sao đông đúc vui cười, mà khi nhắm mắt không người nhặt xương, thảm thiết nhẹ không hương không khói, hồn vẫn vô dòng suối ngàn tim. Thành ra nghĩa là ô hô cái là thành cô hồn thôi. Giữa cái sống và cái chết mà chỉ cách nhau một cái tiếng ô hô thôi. Thương thay chân yếu tay mềm, càng đêm càng héo, càng năm càng giàu. Còn mấy ông tướng cũng coi chừng nha. Mấy ông tướng tá thì tôi nhớ là cái câu là khi mà những đem mình vào cướp ấn nguyên nhung, nói chi đương thuở thì hùng, tưởng khi này là ô hô này, tưởng khi thế quốc vần cùng mà đau đó. Thành ra cái bài văn tế cô hồn là cảnh tỉnh toàn người sống cho một phần cho người chết thôi, chứ còn phần lớn là cho người sống. Đừng có phách tấu lắm mà ô hôn cái là thành cô hồn thôi, chứ đừng nghĩa là nói thầy vong linh thầy Hải Thanh đó từ trên ra về đi ngang chờ nhỏ chết liền, chứ đâu có lâu lắc gì. Thành ra đó là thân hành niệm đó, thân hành niệm là mình phải niệm tới cái chết, cái bất kỳ lúc nào nó có thể xảy đến với mình. Thì khi mà mình tưởng đến cái chết thì mình tỉnh ngộ, mình phải chánh niệm là liền, mình bớt được rất nhiều tham sân kiêu màng, và lo tu tỉnh và thấy để mà sửa trì những cái thói xấu ở nơi mình. Cho nên là khi mà chúng ta ham mê cái văn chương mà đi theo về cái thứ văn chương ở đời đó thì nó cũng hết sức là nguy hiểm, vì nó cũng đưa ta đi lạc xa sự thật. Do đó mà chư tổ cũng lấy độc trì độc, mà những thiền sư đều là những thi sĩ để dùng cái thi văn để mà cảnh tỉnh con người, chứ đừng có để cho nó chạy theo những cái thanh sắc mà huyễn hoặc. Thành ra cái nghệ thuật nó cũng có hai thứ, có những cái nghệ thuật mà làm cho con người tàn mạc, làm cho con người xa đọa, mà có những cái nghệ thuật mà đưa con người đi lên, đưa con người mượn cái phương tiện đó để đưa con người đi đến giải thoát, thì đó là cái nghệ thuật của nhà Phật, cái nghệ thuật mà đưa đến giải thoát. Cho nên cái tiếng kinh tiếng kệ trong chùa cũng là một cái nghệ thuật để mà câu mấy cái người mà ham cái tiếng hay, ham cái văn chương, cái lời tán tùng đó, nó rất là hay. Thành ra âm nhạc của Phật giáo là cái âm nhạc mà để cảnh tỉnh con người, không phải là không có âm nhạc đâu. Cái âm nhạc đó là cái âm nhạc siêu âm nhạc, một cái nghệ thuật siêu nghệ thuật cảnh tỉnh con người ta. Bây giờ đến một cái pháp môn khác là cái thứ ba là quán 10 giai đoạn của cái thai chết. Thành ra chúng ta niệm thân, chúng ta chỉ nghĩ tới cái ăn, cái ngủ, cái vui hiện tại, còn nghĩ tới cái chết thì chúng ta buồn lắm. Như vậy tức là mình không có chánh niệm, mình chỉ nghĩ tới một cái nửa mặt của cuộc đời thôi. Cuộc đời nó bao gồm cả cái chết, tại vì có sống mới có chết. mà chúng ta chỉ nghĩ cái trống thôi mà chúng ta quên nghĩ tới cái chung cuộc của chúng ta đều như vậy, tức là sẽ qua 10 giai đoạn của cái thai chết. Thì 10 giai đoạn đó, thứ nhất là cái thai sinh trưa. Cái thai mà trương phình ra thì nó bằng tới 10 cái lúc mà mình đang sống. Cái thể tích của thân thể mình nó bất gấp 10 thành thai phình trương. Chỉ cần 2 ngày thôi là cái thai mình mà nếu mà không chôn á thì là nó phình trương lên. Cho nên mình mà khi mình sống á thì là cha mẹ mình hay là mình con cái mình rất thương. Mà chết một cái là mình phải tìm cách chôn hoặc đốt hoặc làm chi cho khuất con mắt mình đi. Thì có phải là mình cái thân có phải là cái cá quý không, đáng quý không? Nếu mà mình thích cái thân á, đáng lẽ là cái xác sống xác chết gì mình cũng thích hết chứ. Tại sao mà mới chết cái là mình tìm cách mình chôn hoặc là mình thiêu rồi? Thì như vậy là mình thích cái gì? Mình thích cái sự sống chứ không phải là mình thích cái thân. Nếu mà mình thích cái thân đó thì đáng lẽ xác sống xác chết gì mình cũng thích mới được. Tại sao mà xác chết nó gớm ghiếc như vậy? Cho nên cái sự sống quý báu ở cái chỗ sự sống, mà sự sống là gì chúng ta không biết được, cho nên chúng ta không lãng quên, chúng ta tìm cách để quên đi cái ngu dốt căn đẻ của chúng ta là ta là ai và sự sống nghĩa là gì. Thì cái giai đoạn thứ nhất là cái thai mà bầm xanh lên thì nó rất là ghê tởm. Rồi một cái giai đoạn khác là cái thai mà đông mủ, những cái chỗ mà có vết thương đó thì mủ nó tù lại, nó bầm, nó có cái màu sắc bầm xanh nó tù lại. Sau khi nó sình lên rồi nó sọp xuống đó, thì nó sọp xuống thì cái chỗ trắng, chỗ đen, chỗ vàng, chỗ đỏ chứ không phải là một màu giống như khi mình đang sống đâu. Thì cái thai xanh bầm. Rồi đến cái giai đoạn thứ ba đó là cái loại thay thứ ba là thay đứt đôi. Đó là những cái thay mà bị chặt đó, bị người ta chặt. Rồi cái thay máu chảy, máu lùm lòa lùm liền chảy cùng khắp thân thể. Đó là bốn. Rồi cái loại thay gọi là phân tán, nghĩa là đầu một nơi mình một nẻo. Tôi cũng đã từng thấy mấy cái thay đó rồi ở trên chỗ nghĩa địa, khi mà đi coi mấy người mà đưa xác về đó thì có rất nhiều thay không có đầu nè. Rồi có một cái chuyện buồn cười là vì không có đầu thành ra nhiều người giành nhau, người nào cũng nói là con tôi, người nào cũng nói là ba bốn bà tới giành, một bà nói là con tôi, bà nói chồng tôi, một bà nói là cháu tôi, một cái thay thôi.